thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chương trình tuần này, mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung chính sau. Sôi nổi tuổi nghỉ hưu, ký sự của tác giả Minh Hằng đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra gần đây. Phần cuối chương trình có truyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Sang với nhan đề Chuyện ông giáo xạ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, về hưu thể hiện qua chữ nho rất thâm thúy. Hưu của chữ nho bao gồm hai bộ chữ, bộ nhân và bộ mộc. Có nghĩa là một người về hưu là có thể an nhàn dưới gốc cây nghỉ ngơi, thả hồn theo gió với cây cỏ thiên nhiên. Còn hiểu một cách nôm na thì nghỉ hưu có nghĩa là thôi chức, là nghỉ việc, không còn bận bịu với công danh bổng lộc và ngụp lặn vất vả mưu sinh giữa dòng đời nữa. Nhưng để những năm tháng nghỉ hưu được thật sự an yên, hạnh phúc, thì cũng cần phải chuẩn bị tâm thế và cách thích nghi với chặng đời mới. Để luôn sống tốt và có ích trong mọi khoảnh khắc, mang lại năng lượng an lành cho bản thân, gia đình và xã hội. Đó cũng là chủ đề nội dung mà tác giả Minh Hằng muốn truyền tải trong bài ký sự đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra gần đây với nhan đề Sôi nổi tuổi nghỉ hưu. Và đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Tôi giật mình thấy chị bước vào phòng khiêu vũ. Quen quá, mà lại lạ quá. Có người gọi tên chị. Đúng là chị rồi, nhưng mà sao chị lại trẻ như thế? Nhanh nhẹn, khỏe mạnh thế. Chị đang sống ngược thời gian thì phải. Tôi nhớ năm 2008, nghe tin nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Hồng, phó giám đốc nhà hát ca mối nhạc dân gian Việt Bắc, bị tai biến nặng. Bạn bè đến thăm, chị ngơ ngác, không nhận ra. Thân hình đồ sộ, hai má xám đen. Nhìn chị, thật khó nhận ra nghệ sĩ múa xinh đẹp, nổi danh sân khấu cả nước năm nào. Rồi hai năm trước gặp lại chị, tôi tiếp tục ngạc nhiên khi thấy chị gầy tọp đi. Xa nhăn nheo, trông rất già. Vậy mà năm nay, những nếp nhăn biến mất, da đỏ hồng, người không còn mỡ lùng nhùng, mắt và môi lúc nào cũng cười. Ai cũng bảo, chị làm sao đã ở tuổi 60? Ngạc nhiên hơn khi tôi ngồi sau tay lái ô tô của chị trong một chuyến đi Hà Nội. Chị luồn lách phố xá hơn hẳn một số đàn ông mà tôi biết. Chị đùa. Mình có thể hành nghề taxi ở Hà Nội. Sự thay đổi ngoạn mục về sức khỏe, hình dáng đối với chị Hồng không phải ông trời mang đến mà do chính chị. Thời gian nằm trong bệnh viện, mọi sinh hoạt có người giúp. Mình thật thấm thía câu nói, cái giường bệnh là cái giường đắt tiền nhất. Chị thủ thỉ tâm sự với tôi như thế. Đang là diễn viên múa, chị chuyển sang làm quản lý. Suốt ngày ngồi bàn giấy, thế là người béo phì ra lên hơn chục cân. Bệnh cũng đến dồn dập. Đỉnh điểm là cơn tai biến mạch máu não, phải ngồi xe lăn, lơ ngơ run rẩy, có lúc thấy mình tinh thần suy sụp kinh khủng. Nhiều người biết chị từ xưa, gặp lại rất xót xa. Chị kể, mình rất cảm ơn bác Lê Khình, nghệ sĩ nhân dân Lê Khình, nguyên phó giám đốc nhà hát ca mối nhạc dân gian Việt Bắc. Bác Khình biết mình yêu múa nhất, nên hỏi. Hồng, mày còn muốn múa nữa không? Có chứ ạ. Vậy thì mày phải giảm cân, phải khỏe lên. Nhìn tao đây này, tao giảm cân và mặc được cả cái quần bò mua từ 10 năm trước. Vâng, con nghe bác. Thế là mình theo bác Khình giảm béo bằng ăn hấp lai. Sau 3 tháng, mình giảm một mạch 8 cân. Người tọp lại. Nhưng da nhăn nheo như quả táo tàu. Hóa ra mình giảm cân chưa đúng cách. Sau đó mình học cách ăn, học cách hiểu cơ thể mình, học cách vận động. Sau 2 năm thì có được kết quả thế này. Vui lắm, mình được múa trở lại, lại tham gia dạy múa, sinh hoạt các câu lạc bộ, trí nhớ khôi phục hoàn toàn. Cuối năm 2018, sau khi kiểm tra, mình đủ điều kiện hiến máu cứu người. Nhìn chị Hồng tràn trề sinh lực trong điệu múa, những cô gái quan họ 20 năm trước từng làm mưa làm gió trên sân khấu toàn quốc, nay có phần đậm đà, sâu sắc hơn. Tôi hiểu rằng chị đã đạt được thành công lớn cho chính mình. Hiểu mình, chăm mình, yêu mình hơn, đó là quan điểm của nhiều người khi bước vào chặng đời hưu. Trước đây lo toan cơm áo, con cái, chức tước, đối diện với sóng gió cuộc đời. Nay về hưu rồi, nhà nước cho nghỉ, không có nghĩa là nằm ườn ra, khép mình trong xó nhà, quanh quẩn, bế cháu, nấu cơm, tự cho mình quyền các cụ, lạc hậu lơ ngơ trước mọi vấn đề xã hội. Có lẽ vì chung suy nghĩ đó mà các tổ chức dành cho người cao tuổi thành lập rất nhiều. Hiện nay, các câu lạc bộ khiêu vũ và sàn khiêu vũ, câu lạc bộ dưỡng sinh, bóng bàn, xe đạp phủ khắp các huyện, thành thị, phường xã, tấp nập người tham gia. Bản thân tôi khi mới tập khiêu vũ, chỉ nghĩ tập cho khỏe và rèn luyện trí nhớ. Nhưng sau tôi ngộ ra thêm một số tác dụng phụ ít người nhắc đến. Chúng tôi học được cách đứng ngay lưng, ngực ưỡn tự tin, mắt nhìn cao và thẳng, mặt tươi, miệng mỉm cười. Chúng tôi biết cách phải sạch và thơm để không làm phiền người cùng nhảy. Ai đó đúc kết, người cao tuổi mang một thứ mùi đặc trưng pha trộn của xón tiểu, thuốc chữa bệnh, quần áo lưu cữu, gọi chung là mùi già. Thứ mùi đó sẽ không tồn tại khi tham gia một hoạt động văn hóa là khiêu vũ. Chưa kể, đắm mình trong âm nhạc, tư tưởng con người bỗng rộng mở. Những mẹ chồng, mẹ vợ trở nên dễ tính hơn, hiện đại hơn. Sau đám cưới con trai một ngày, chị Lã Thông ở phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên đã trở lại sàn nhảy. Chị khoe đã kịp dạy cho con dâu mới điệu vũ samba. Tôi thầm nghĩ, thật may mắn cho cô gái được làm dâu trong gia đình có mẹ chồng như chị. Cởi bỏ quan niệm đàn bà phải đảm đang việc nhà. Mẹ chồng hiện đại đã cởi trói cho thế hệ dâu con khỏi những quan niệm cổ hủ. Chắc hẳn sẽ có người lập luận. Tuổi này là tuổi quan tâm giúp đỡ con cháu. Thời gian đâu mà thể dục, thể thao, giao lưu văn nghệ. Kể cũng đúng, nhưng thiết nghĩ cũng nên giới hạn mức độ quan tâm. Bảo bọc con cái thái quá trở thành phiền cho con. Chị Nguyễn Thị Yên, 67 tuổi, ở tổ 25 phường Gia Sàng, có cách sắp xếp thời gian rất khéo để vừa sống cho mình vừa giúp được con cháu. Chị bảo, tôi có thời béo ục ịch, rất nhiều bệnh do suốt ngày quanh quẩn ở nhà. Sau tôi quyết tâm phải ra ngoài. Tôi dậy từ 5 giờ sáng để đi bộ. 6 giờ đã có mặt ở nhà lo cho cháu. Buổi tối tôi đi tập yoga, sức khỏe tốt dần lên. Con cái nó cũng yên tâm hơn. Này các cháu đã đi học rồi, tôi rảnh rang tham gia đội văn nghệ của xóm, câu lạc bộ khiêu vũ. Chúng tôi thường xuyên đi giao lưu với tỉnh bạn. Con dâu tôi nó bảo, mẹ cứ vui khỏe là chúng con được nhờ. Nhiều người nghỉ hưu cũng đã nhanh chóng chọn cho mình một công việc phù hợp. Anh Hứa Ngọc Quyến ở tổ 4 phường Quang Trung, sau 12 năm nghỉ hưu đã hoàn thành khối lượng công việc đáng nể. Nguyên là giảng viên khoa sử trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Anh nhận viết sử cho một số địa phương của tỉnh Bắc Cạn, quê anh. Anh Quyến kể, tôi trèo đèo lội suối ở trong bản hàng tuần để tiếp xúc với nhân mối, thu thập thông tin, chính xác từng ly từng tí. 2 đến 3 năm mới xong một cuốn sách sử. Ngoài viết sử, anh còn tham gia dạy tiếng Tày và viết giáo trình tự học tiếng Tày cho các trường dân tộc nội trú. Anh cũng đã hoàn thành bản thảo cuốn từ điển Việt Tày. Anh Quyến tâm sự, tiếng Tày là tiếng mẹ đẻ của tôi. Trước đây, tôi có công trình nghiên cứu về văn hóa Tày, trong đó có văn chương, âm nhạc, hình họa. Tôi sưu tầm hàng chục bài hát, bài then nguyên gốc Tày. Khi dạy tiếng Tày, tôi đã mang cả nền văn hóa Tày truyền tải đến cho học sinh. Không đóng cửa viết sách, anh Quyến còn tham gia sinh hoạt câu lạc bộ thơ Lục Bát Thái Nguyên, chủ nhiệm câu lạc bộ thơ phường Quang Trung. Bài thơ Em là hoa phặc phiền của anh vừa được Hội Văn học nghệ thuật tỉnh trao giải khuyến khích trong cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về Đại đội Thanh niên xung phong 91 năm anh hùng. Ngày mới nghỉ cũng thấy hụt hẫng lắm, vì bỗng nhiên xa bạn bè, đồng nghiệp, xa nơi mình đã gắn bó mấy chục năm. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, cần phải vận động đến môi trường mới, bạn bè mới, công việc mới. Như thế mình vui, xã hội vui, con cái chúng nó cũng tôn trọng mình hơn. Tôi có một người bạn lớn tuổi là anh Dương Văn Lợi ở phố Đầm Xanh, phường Phan Đình Phùng. Gần 20 năm kể từ ngày nghỉ hưu, anh dốc lòng tìm kiếm, gìn giữ di sản văn hóa của quê hương dòng họ. Vốn là kỹ sư chăn nuôi, chuyên môn chính làm khuyến nông, nhưng anh Lợi tận dụng những chuyến về nông thôn để tìm hiểu, tiếp cận các công trình đền, đình, chùa, miếu cổ xưa ở địa phương đó. Lúc nào tôi cũng mang cảm giác tiếc, vì thấy nhiều giá trị văn hóa của đất nước, của dân tộc đang dần mất đi. Anh Lợi tâm sự, khi nghỉ hưu, thanh thang thời gian hơn, anh bắt tay vào công việc yêu thích của mình, khôi phục di sản văn hóa. Anh đưa tôi xem bảo bối của anh là sắc lệnh số 65 SL của Hồ Chủ tịch ban hành ngày 23 tháng 11 năm 1945. Sắc lệnh viết, việc bảo tồn cổ tích là việc rất cần cho kiến thiết đất nước. Cấm phá hủy những đình, chùa, đền, miếu hoặc những nơi thờ tự khác. Anh tìm đến Học viện Đông Phương Bắc Cổ, nay là Viện Thông tin Khoa học Hà Nội, xin sao chụp lại tài liệu liên quan đến các công trình tâm linh của hai tỉnh Hà Bắc, quê gốc và Thái Nguyên, nơi anh đang sống. Lập danh sách, gửi về các địa phương. Ai quan tâm khôi phục sắc phong, bia ký cho đình chùa quê mình, tôi cũng cung cấp số điện thoại, chỉ dẫn tận nơi để họ đến giao lưu. Ông Lợi cùng những người trong dòng họ, kỳ công lập sơ đồ phả hệ họ Lê, họ gốc của ông, thu thập các tài liệu liên quan đến họ Dương, họ Ngoại, bài trí nhà thờ, xây dựng nghĩa trang dòng họ. Trò chuyện với ông Lợi, tôi hiểu sự chân quý nguồn cội của ông. Các cụ nhà tôi truyền dạy con cháu phải trung hiếu truyền gia, quang tuyền, thủy hậu, tức là truyền thống gia tộc là trung hiếu, sáng đời trước, rạng rỡ đời sau. Đấy cũng là quan điểm sống của tôi, cố gắng sống sáng và có ích. Nghỉ hưu là bước vào tuổi già. Khi đến tuổi này, người ta thường mang tâm lý bị lép vế do không còn nhiều sức khỏe và tiền bạc như trước. Mang tâm lý hoài cổ, thích kể chuyện đã qua, so sánh với hiện tại và thấy con cháu làm kém hơn. Từ đó sinh ra bi quan, lo lắng. Hiểu nét tâm lý đó, nhiều người nghỉ hưu đã tìm cho mình cách sống thích nghi với chặng đời mới, như một số gương mặt của tôi vừa nói đến. Đó là cách họ yêu bản thân, mang lại năng lượng an lành cho gia đình và xã hội.
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nhận gió trời mời em giữ lấy để mắt em. Bàn chân quen.
thưa quý vị và các bạn, rất nhiều người đã giác ngộ. Về hưu rồi thì quá khứ là lịch sử, công danh như bóng mây chìm nổi, chẳng cần tiếc nuối hay oán hận. Hiện tại mới là món quà cuộc sống của chính mình. Vì thế mà họ đã sống rất tích cực, sống trọn vẹn đời mình hiện tại để không phí thời gian và có ích. Cũng bởi thế mà có những người rất bình dị, dù đã nghỉ hưu nhiều năm, thậm chí đã qua đời, vẫn được mọi người nhớ đến với một thái độ vui vẻ, chân quý. Phần cuối chương trình Văn hóa văn nghệ Chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Giang với nhan đề Chuyện ông giáo xạ. Đây là một sáng tác mới của anh vừa gửi cho chương trình Văn hóa văn nghệ của đài chúng tôi. Chuyện ngắn sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây qua giọng đọc Mai Hạnh. Khi tôi là anh giáo mới tò te thì ông xạ đã vào tuổi 50. Với người vừa ra trường như tôi thì ông đã được coi là xà làng. Về tuổi tác, ông được nhiều giáo viên trong trường coi trọng. Nhưng về chuyên môn, ông xạ không có gì nổi bật. Có thể đó là lỗi của một thời đào tạo sư phạm còn sơ sài, ấu trĩ. Giảng dạy ở huyện một thời gian không dài, nhưng tôi thấy một hiện tượng là khi nhắc đến cái tên ông giáo xạ thì giáo viên cả huyện ai cũng biết. Với một huyện hơn 2.000 giáo viên thì điều này thật không dễ. Về sau tôi mới hiểu ra, ông nổi tiếng không phải vì tài giảng dạy như đã nói ở trên, cũng không phải vì có tài lẻ như giọng hát hay, năng khiếu bóng bàn, bóng đá hoặc sáng tác văn chương âm nhạc như vài giáo viên khác trong huyện. Mọi người biết đến cái tên ông giáo xạ là bởi tài nói khoác. Nhưng cũng phải nói ngay để đỡ oan cho ông, rằng cái sự nói khoác của ông không hề làm tổn hại đến ai. Nói một cách hoa mỹ thì sự nói khoác ấy chỉ giúp cho cuộc đời thêm màu sắc. Ví như vào cái thời bao cấp, đất nước còn chìm trong chiến tranh, tất cả mọi người đều phải sống trong một điều kiện kinh tế hết sức khó khăn, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Nhiều người mở miệng là xên xiết, than vãn. Có người còn dựa dẫm vào hoàn cảnh để lơ là công việc nhà trường. Thì ông giáo xạ khơi khơi nói rằng ông đang sống rất dư giả. Nhà ông xây 5 gian, to nhất xã. Bữa cơm hàng ngày của ông lúc nào cũng cơm gà, cá gỡ. Tôi ngờ ngợ. Rồi một chủ nhật, nhân chuyến đi thăm phụ huynh học sinh, tôi có ghé nhà ông ở tận cuối huyện. Mới ngã ngửa người, vì mục sở thị, gia đình ông, cả một đống con cùng bà vợ già ốm yếu, sống trong một mái tranh siêu vẹo. Bữa cơm độn đến già nửa sắn khoai, cả muối mặn chát. Tôi không dám nói năng gì, chỉ cố nhịn cười khi nhớ lại mấy câu khoe khoang của ông vừa mới tháng trước. Ngược lại, ông rất vô tư, chẳng hề cấn cá ngượng ngùng, vẫn cười tươi như hoa, nói với khách. Chú sời tạm bữa cơm đạm bạc với gia đình, cứ ăn uống thoải mái đi, rồi đâu có đó. Tất nhiên là tôi vẫn vô cùng vui vẻ và thoải mái. Ăn xong, ông dẫn tôi đi thăm mảnh ao mà ông luôn khoe với mọi người rằng nhà ông có cái ao rộng mấy mẫu, cá nhiều đến mức chỉ cần ném cái thang tre xuống. Khi nhấc lên, cá mắc vào kẽ thang, cả nhà ăn suốt tuần không hết. Người Việt ta vốn cả tin, nhưng với chi tiết nói trạng này, chắc chắn tới 100% người nghe đều cho là bịa đặt. Thế nhưng chẳng ai coi thường hoặc mỉa mai ông về câu chuyện một tấc đến trời ấy. Có điều vui là sau câu chuyện ông kể, trong huyện bỗng hình thành một câu cửa miệng mỗi khi muốn miêu tả sự sinh sôi nảy nở của những vùng nuôi cá. Cá nhiều như ao ông giáo xạ. Chắc hẳn chỉ cần câu cửa miệng ấy đã có thêm nửa huyện biết thêm tên tuổi ông. Tôi đang bấm bụng cười thầm khi ngắm cái ao cá bé ton hòn, lập lờ vài con cá rô phi bằng ngón tay, vừa bơi vừa đớp sóng của nhà ông. Thì ngoài cổng có tiếng ý ới. Bác xạ ơi, cho cháu mượn cái xe đạp, đèo mẹ cháu đi viện. Nghe tiếng gọi, ông xạ vội quay lại, nhanh nhẩu. Thế hằng, xe bác để ở góc sân ấy, xe Peugeot Pháp. Nhưng cứ thoải mái cháu ạ, chuyện vặt. À mà cái phanh không ăn lắm đâu nhá. À cái bê đan cũng hơi lỏng, khi đi là cháu phải chú ý đấy, kẻo ngã. Bác đang có khách trên huyện về thăm nhà, rồi chiều bác đến bệnh viện thăm mẹ cháu nha. Cầu khách trên huyện làm tôi hơi ngượng, nhưng ông lại không hề có chút cấn cá, vẫn khơi khơi. Thì giáo viên của huyện không phải là khách trên huyện hay sao? Chuyện cô bé hàng xóm mượn xe hôm ấy làm tôi nhớ lại cái hôm một nữ giáo viên trong trường đang dạy trên lớp thì đau bụng trở dạ đẻ. Ngày ấy, để cáng người đi bệnh viện phải cần hai chiếc xe đạp để buộc võng. Việc buộc võng cáng người ít nhiều sẽ có hại đến xe. Hồi đó dân gian thường lưu truyền câu nói, mượn vợ thì được chứ mượn xe thì đừng mơ. Thì chuyện mượn xe để cáng người đi bệnh viện quả là rất khó khăn. Mấy giáo viên có xe đều chỉ tình nguyện khênh bệnh nhân đi viện, chứ nói đến mượn xe thì đều lắc đầu. Lúc đó ông xạ vừa hết tiết, thấy vậy liền đon đả. Lấy cái Peugeot Pháp của tôi mà cáng. Xẻ Pháp đấy, nhưng cứ vô tư đi, chuyện vặt. Mỗi khi giúp người khác, ông đều cho là chuyện vặt như vậy. Mà những chuyện vặt ấy, tôi nghe một số giáo viên kể lại, ông đã thực hiện không ít. Nổi bật nhất là có một mùa đông nhiệt độ thấp bất thường, ông đã dành cả nửa tháng lương để mua chiếc áo ấm cho một học sinh nghèo nhất lớp, kèm theo câu nói cũng trở nên khá nổi tiếng. Chuyện vặt, mình kinh tế khá giả thì cũng phải nghĩ đến học trò chứ. Tôi chợt vỡ ra, lâu nay người ta không chấp những câu nói một tấc đến rời kia, chính là bởi tấm lòng rộng mở, tận tình với người khác của ông. Có một lần, ông bảo tôi, có ai đánh thuế người nói khoác đâu chú. Nói khoác một chút, cho đời nó thêm tươi, chú ạ. Suốt ngày cau có mặt mày thì cũng có hơn gì đâu. Có một câu chuyện xảy ra làm tôi rất thương ông. Số là ngày ấy, giáo viên nào mỗi sáng có được bát cơm nguội hoặc củ khoai đã được coi là khá giả. Vậy mà mỗi buổi đến trường, ông xạ đều khoe bữa sáng của ông ngày nào cũng bánh mì pate hoặc xôi chả. Câu nói đại của ông vẫn trôi đi như mọi khi. Nhưng bỗng có một lần, đang dạy học, ông thấy người nôn nao khó chịu rồi nôn mửa. Giáo viên cả trường nhìn thấy thứ ông nôn ra đều là sắn luộc, chứ đâu có pate, giò chả gì. Thì ra ông bị ngộ độc sắn. Hôm ấy giáo viên phải đưa đi bệnh viện, ông mới thoát được bàn tay thần chết. Vậy mà hôm ra viện, ông nhìn các giáo viên trong trường nhoẻn một nụ cười vô cùng vĩ đại. Các cô, các chú có biết không? Tôi nằm viện 3 ngày mà được chủ tịch huyện đến thăm 2 lần. Cam quýt, đường sữa ê hề, ăn không hết, rải khắp bệnh viện. Mọi người cười rộ tán thưởng, không ai truy xét đó là chuyện thật hay giả. Vì dù thật hay giả thì qua miệng ông giáo xạ cũng đều ánh lên niềm vui bất tận. Chuyện ông giáo xạ là thế, chẳng có gì to tát. Nó như những việc rất bình dị, rất thường nhật trôi qua trong cõi đời này. Hơn 20 năm sau, tôi trở lại thăm huyện cũ. Đã có một điều làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Hơn 20 năm trôi qua, bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu con người được cho là nổi trội, tiếng tăm vào thời đó, đều dần dần phôi pha theo thời gian. Duy ông giáo xạ, mặc dù đã qua đời hơn chục năm rồi, nhưng hầu như tất cả giáo viên trong huyện đều nhớ đến ông cùng những câu nói vút trời xanh, vẫn được truyền tụng trong một niềm luyến nhớ khôn nguôi. Với riêng tôi, không hiểu sao câu nói vô tư của ông trong cái hôm cô giáo của trường đi bệnh viện sinh con cứ ám ảnh tôi mãi. Lấy cái Peugeot Pháp của tôi mà cáng, xe Pháp đấy, nhưng cứ vô tư đi, chuyện vặt. Tôi ngộ ra, hình như chính những chuyện vặt ấy mà đã làm mọi người nhắc đến ông mãi mãi.
Cất hết những âu lo muộn phiền, thành thời bàn chân tôi bước. Một ngày bước giữa thanh thang cuộc đời, mỉm cười lòng bỗng vui. Tôi quên đi bao tháng ngày, bon chen giữa dòng lợi danh. Một ngày bỗng thấy ta như trẻ lại, từ như lúc mới đôi mươi. Gió vẫn hát bên tai thì thầm, bạn ơi đời đẹp lắm. Dù có lúc đôi khi cuộc đời chẳng như người ta ước mong, quanh tôi vẫn thấy tiếng cười chen lẫn những giọt mồ hôi. Nụ cười ấm áp chứa chan tình người ngời lên trong đôi mắt người. Gió hát du lan môi mềm chào một ngày nắng lên. Đôi chân tôi qua bao con đường, lòng nghe ngập tràn yêu thương. Yêu thương cuộc sống này, yêu trong từng phút giây. Tôi quên đi vội vàng để nhìn cuộc đời thanh thản.
Honda ô tô Thái Nguyên kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Honda ô tô Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Honda ô tô Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Ra, Honda City, Honda Civic, Honda HR-V, Honda CR-V và Honda Accord với phương thức trả góp. Chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Honda ô tô Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho tất cả các dòng xe, đặc biệt là xe Honda CR-V và Honda Ra. Khuyến mại, bảo hiểm thân vỏ xe, phụ kiện cho Honda CR-V và giao xe ngay. Chương trình khuyến mại cho Honda Ra lên tới hơn 50 triệu đồng. Chương trình khuyến mại cho Honda CR-V và Honda Ra chỉ áp dụng trong tháng 2 và tháng 3 năm 2019. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Honda ô tô. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.